Thế hôm nay lớp chúng ta tập trung vào sách Diễm Ca. Ta mở sách Diễm Ca để trước mặt. Tôi có gửi cho các anh chị bài viết về sách Diễm Ca. Thì đã đọc từ tuần trước cho nên chắc là nắm vấn đề rõ lắm rồi. Một điều rất là rõ ràng mà ai người ta cũng phải thắc mắc. Tại làm sao mà trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo mà lại có một cuốn sách nó nặng về tình cảm như thế này? Vừa mới mở ra trang đầu tiên thì đã ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng. Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. Vừa mới mở ra thì đã như thế rồi. Mà đọc cho đến đoạn cuối cùng thì cũng quá thể. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ. Từ trang đầu đến trang cuối, quá thể. Và người ta phải đặt cái câu hỏi là tại sao một tập thơ tình như thế này lại nằm ở trong một bộ Thánh Kinh Kitô giáo nghiêm cẩn như vậy. Lại thêm một lý do nữa, được đặt ở trong bộ sách thánh mà đang khi đó chả nói gì đến lịch sử thánh. Chúng ta đọc bao nhiêu sách lịch sử thì mình thấy rất rõ phải không? Nói đến lịch sử thánh có nghĩa là một lịch sử mà ở đó Thiên Chúa hiện diện và hoạt động để cứu độ. Sách Diễm Ca chả thấy nói nào gì. Rồi sách Diễm Ca cũng chẳng nói gì đến lề luật cả. Xem chừng đó lại còn phóng túng. Rồi cũng chẳng giống như là sách các tiên tri đưa ra những lời sấm. Mà có nhà chú giải còn nhận xét là chả nói gì đến Chúa nữa. Kiếm tường cuối chả thấy từ Chúa đâu, toàn anh với em với nàng với chàng. Lung tung cả. Thế thì không biết làm sao mà lại đặt vào bộ Thánh Kinh được. Không chỉ có các anh chị và tôi thắc mắc, mà từ xưa đến nay người ta đã thắc mắc về vấn đề này nhiều lắm rồi. Và sách Diễm Ca nằm trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước chứ không phải Thánh Kinh Tân Ước. Và nếu mà là Cựu Ước thì không phải chỉ có Kitô giáo nhìn nhận, mà trước Kitô giáo là Do Thái giáo. Thì ở trong Do Thái giáo người ta đã đặt ra vấn nạn này rồi. Nhưng mà cuối cùng thì có một vị Rabbi, tức là bậc thầy ở trong dân đó, ông rất nổi tiếng, đó là ông Akiba. Ông ấy đưa ra cách giải thích thế này mà ai cũng chấp nhận. Đó là cái tập thi ca này, cuốn sách này diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Đấy, lý do sâu xa nhất nó nằm ở đây. Nhìn thoáng qua thì là một tập thơ tình, nhưng thực sự là ngôn ngữ thi ca được vận dụng ở đây là để diễn tả cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người. Thế thì Kitô giáo của chúng ta cũng đồng ý như vậy, nhưng mà mình đi xa hơn một bước. Ở đây không chỉ là cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân của người chung chung, mà rõ hơn đó là cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Ở đây có lẽ phải chia sẻ thêm suy nghĩ này với các anh chị. Trong những kinh nghiệm của con người thì không có kinh nghiệm nào đẹp cho bằng kinh nghiệm về tình yêu. Tiếc một điều đó là thời đại của chúng ta bây giờ người ta nói đến tình yêu nhiều lắm, nhưng mà hình như tình yêu nó dần dần nó bị đồng hóa với tình dục. Có nghĩa là chỉ nghĩ đến có một mặt thôi, xác thịt. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta Không biết ở trong lớp này có ai đọc thông điệp của Ngài tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Thì mở đầu thông điệp Thiên Chúa là tình yêu này, Ngài đưa ra một phân tích về con người. Cái định nghĩa về con người đích thực phải là một tinh thần nhập thể cho một thân xác. Như vậy là có hai yếu tố, và hai yếu tố đó quyện với nhau là một. Nếu mà ta chỉ nhấn mạnh đến có tinh thần mà thôi đó, ngày xưa người ta gọi trong từ tiếng Pháp là amour platonique, một cái tình yêu mà nó chỉ có thiêng liêng thôi, thì điều đấy chắc là chỉ có với các thiên thần. Còn ở nơi con người á, con người không phải là một tinh thần thuần túy, nhưng con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế tình yêu ở nơi con người nó cũng được thể hiện qua thân xác. Nhưng nguy cơ của thời đại chúng ta thì lại chỉ gói gọn ở trong thân xác mà thôi, mà đánh mất ý nghĩa tinh thần của tình yêu. Và như vậy, cái sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong tình yêu mà chỉ có thân xác mà thôi đó, thì xin lỗi, nếu ta so sánh với các loài động vật khác, nó sẽ có cái gì nó hơn. Tôi thì cứ nói với các bạn trẻ bằng cái hình ảnh cho nó cụ thể, đó là thế bây giờ một người thanh niên và một người thiếu nữ mà kết hôn với nhau, yêu nhau rồi thì kết hôn với nhau, họ ăn ở, họ sống chung với nhau. Thế thì cái việc họ ăn ở với nhau nó giống hay là nó khác với chuyện là một anh thanh niên anh ấy đi ra đường Huyền Trân Công Chúa chẳng hạn ấy, anh ấy gặp một cô người Việt gốc Cây chẳng hạn ấy, rồi thì cũng có chuyện ăn ở vậy. Thế thì nó giống hay là nó khác? Ở đấy ai cũng bảo là nó khác. Nếu mà mình xét cái hành động đó về mặt thân xác á, thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là về mặt tinh thần nó hoàn toàn khác, phải không? Một đằng thì cả xã hội lên án, và một đằng thì cả xã hội trân trọng. Và trong cái nhìn đức tin Kitô giáo thì hành động đó còn là một hành động thánh thiện. Cái sự khác biệt nó ở đâu nếu không phải là nó ở cái ý nghĩa tinh thần? Khi thân xác trở thành ngôn ngữ của tình yêu, chứ không phải chỉ là phương tiện để hưởng thụ. Rất là dễ hiểu, ai trong chúng ta cũng thấy như vậy thôi. Thế thì trong kinh nghiệm của con người, tình yêu là một kinh nghiệm tuyệt vời nếu ta hiểu cho đúng. Chính vì vậy mà các anh chị sẽ thấy là sách Diễm Ca vận dụng ngôn ngữ của tình yêu để diễn tả mối tương quan, sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa với con người. Chính vì thế mà các anh chị thấy trong lịch sử của giáo hội, các nhà thần bí đó, ví dụ nói đến các nhà thần bí Công giáo, người ta hay nhắc đến Gioan Thánh Giá, người ta nhắc đến Teresa Avila. Còn nhà kín của chúng ta ở đây thì thường là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, nhưng mà Thánh Teresa Avila thì cũng thuộc dòng đó. Những nhà thần bí, những người mà Chúa ban cho kinh nghiệm đặc biệt, đó là kinh nghiệm thần bí, kinh nghiệm về sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thế thì các nhà thần bí đó, khi họ diễn tả về sự kết hợp mật thiết của một linh hồn với Thiên Chúa, họ đã không ngần ngại để sử dụng những ngôn ngữ của tình yêu nhân loại mà diễn tả. Tôi đi làm lễ nhà dòng nữ chẳng hạn, hay là trong các lễ khấn của các sơ, hay nghe một bài hát rất là tâm tình, không nhớ được hết, đại khái một hai câu đầu. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Đấy, giáo dân còn hát mà, chứ đâu phải các sơ hát. Lạy đấng tình quân, nói với ai vậy? Nói với Chúa. Nói với Chúa và gọi Chúa là tình quân. rõ ràng là ngôn ngữ của tình yêu, để nói đến cái sự kết hợp của linh hồn với Thiên Chúa. Cho nên kinh nghiệm tình yêu là kinh nghiệm tuyệt vời, miễn là chúng ta đừng hạ giá nó thành kinh nghiệm xác thịt thuần túy. Và như vậy ta sẽ hiểu được sách Diễm Ca là gì. Sách Diễm Ca vận dụng kinh nghiệm tình yêu, vận dụng ngôn ngữ tình yêu, vận dụng thi ca tình yêu để diễn tả về cuộc hôn nhân, về mối tương quan, về sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của Người, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Điểm căn bản nó nằm ở đấy. Thế rồi tôi có viết cho các anh chị một câu mà không biết các anh chị có cảm thấy nó khó hiểu không? Đó là tôi viết là giải thích theo nghĩa biểu tượng. Bởi vì chúng ta giải thích nội dung sách Diễm Ca theo nghĩa biểu tượng hơn là theo cái nghĩa thực tế. Nhưng mà giải thích theo nghĩa biểu tượng như thế nào còn tùy vào cách mà chúng ta hiểu những bài thơ ở trong sách này là dụ ngôn hay là tỉ ngôn. Các anh chị có phân biệt được dụ ngôn với tỉ ngôn? Nó hơi khó. Không khó lắm đâu, nhưng mà nó mình chưa quen thôi. Cho nên xin giải thích rõ hơn là thế này. Bên này là dụ ngôn, đây là tỉ ngôn. Chúng ta có một câu chuyện. Nếu ta hiểu câu chuyện đó chỉ là dụ ngôn thôi thì toàn bộ câu chuyện sẽ tập trung vào một nội dung. Còn nếu ta hiểu câu chuyện đó như một tỉ ngôn thì mỗi một chi tiết trong câu chuyện nó được giải thích tương ứng với một ý nghĩa nào đó. Nghe vậy chắc còn thấy mơ hồ lắm. Giờ lấy ví dụ cụ thể. Chịu khó mở Thánh Kinh lên, mở Tin Mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 29 đến câu 37. Đây là câu chuyện mà các anh chị quen lắm rồi. Dụ ngôn người Samari tốt lành đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ để hiểu cho rõ cái phân tích ở trên bảng đó, chúng ta cùng nhau đọc cái dụ ngôn này lại coi. Dụ ngôn người Samari tốt lành. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi?
Đức Giêsu đáp: một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng tương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
Cảm ơn. Thế bây giờ Thánh Augustino đã từng giải thích cái câu chuyện này theo lối tỉ ngôn. Các anh chị theo dõi từ đầu thì sẽ thấy nhân vật chính ở trong câu chuyện là có một người đi đường, phải không? Rồi bị làm sao? Bị kẻ cướp. Kẻ cướp nó đánh như tử. Xong rồi có thầy tư tế đi ngang qua, phải không? Từng chi tiết một mà, lúc nãy tôi mới nói tỉ ngôn đó. Từng chi tiết một. Rồi cuối cùng có một người Samari đi qua thấy như vậy thì làm sao? Động lòng thương, xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, sức dầu rượu, phải không? Rồi làm gì? Đem về quán trọ, rồi lại trao cho ông chủ quán mà nói rằng tốn kém bao nhiêu thì tôi sẽ trả. Nhiều chi tiết không? Thế bây giờ giải thích câu chuyện này theo lối tỉ ngôn đó, Thánh Augustino bảo rằng người đi đường này chính là A Dông. Ông A Dông và cũng là mỗi một người chúng ta. Bị kẻ cướp nó chặn, nó đánh dọc đường. Cái thằng kẻ cướp này nó là ma quỷ, tội lỗi. Thế rồi có các thầy tư tế đi ngang qua thì có thể ý nói là đạo cũ, lơ đi thôi, không giúp gì được đến nơi đến chốn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì có một người Samari tốt lành. Người Samari đó là ai vậy? Đó là Chúa Kitô. Ngài lại xuống khỏi ngựa, Ngài băng bó vết thương, rồi sức dầu và rượu. Tức là làm sao? Ở đây có các bí tích đấy, chữa lành. Ngài lại đưa về quán trọ là giáo hội, lại giao cho ông chủ quán là ông Thánh Phaolô. Nghe có hấp dẫn không? Rất là dễ hiểu. Câu chuyện Chúa Giêsu kể từng chi tiết một, nó ứng với một người, một sự việc trong thực tế. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn trân trọng cách giải thích của Thánh Augustino. Tôi có ý lấy ví dụ này để giúp cho các anh chị hiểu khi người ta dùng cái từ tỉ ngôn. Phải chua vào đó tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó là bởi vì sợ là có vị sẽ dịch cái từ allegory bằng một từ khác ở trong tiếng Việt Nam. Đấy, giải thích theo lối tỉ ngôn là như vậy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta giải thích theo lối tỉ ngôn như thế đối với sách Diễm Ca đó, mà chẳng hạn như là ta đọc một đoạn văn ở trong Diễm Ca là tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi, thì mình sẽ phải suy nghĩ xem là người tôi yêu, thế người tôi yêu là ai? Rồi lại chàng đang tới thì chàng ở đấy là ai? Chàng là ai mà lại nhảy nhót lung tung vậy? Ví dụ như thế, từng chi tiết một ở trong câu chuyện mình phải suy nghĩ xem là tương ứng với nhân vật nào, với điều gì trong thực tế. Thế còn bây giờ, nếu ta hiểu câu chuyện về người Samari nhân hậu như là một dụ ngôn, thì tất cả câu chuyện đó chỉ nhắm vào một điểm mà thôi. Một điểm mà thôi, chứ không phải như thế này. Điểm đó là điểm gì? Ta trở lại với câu chuyện Chúa Giêsu kể. Bắt đầu từ câu hỏi của người thông luật. Ông ta đặt câu hỏi làm sao? Ai là người... ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu mới kể cái câu chuyện về người Samari nhân hậu. Và Chúa Giêsu kết luận là sao? Hãy đi và làm như vậy. Làm như vậy là làm thế nào? Làm như vậy là làm giống như người Samari nhân hậu ở trong câu chuyện đó. Người Samari đó khi gặp người bị bọn cướp đánh gục bên lề đường, ông ấy đã không đặt cho mình một câu hỏi là ai là người thân cận của tôi. Ông không đặt câu hỏi đó, mà ông ấy tự đặt cho mình câu hỏi rằng tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của anh này. Nó thấy cách đặt vấn đề nó khác không? Cho nên cái cách đặt vấn đề là quan trọng. Ông ấy giỏi luật lắm, nhưng mà ông cứ đứng ông ấy hỏi là ai là người thân cận của tôi. Xong là kệ người ta đau khổ, ông cứ khoanh tay ông suy nghĩ xem là ai là người thân cận của tôi. Còn người Samari nhân hậu thì không có ngồi để mà đặt câu hỏi như vậy, mà tự đặt câu hỏi là tôi phải làm cái gì để trở nên người thân cận của người bị cướp đánh này. Và ngay lập tức ông ta nhảy xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, đưa về quan trọng. Hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu hay lắm. Ngài khiến cho người ta phải thay đổi hẳn cái cách suy nghĩ. Có nhiều nhân vật lớn ở trên thế giới họ cũng học được cái cách này của Chúa Giêsu. Một trong nhân vật đó là Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ. Ông lên làm Tổng thống còn trẻ lắm. Nhưng mà trong bài diễn văn đầu tiên của ông có một câu để đời, người ta còn nói tới bây giờ. Bạn đừng hỏi rằng Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi rằng bạn phải làm gì cho Tổ quốc. Mình có thấy nó đổi, thay đổi hẳn. Ở trong ngôn ngữ chuyên môn của tiếng Anh đó, rất khó dịch cái từ này ra tiếng Việt. Nó gọi là paradigm shift. Shift thì có nghĩa là một sự thay đổi. Paradigm nó là một cái gì, nó sâu hơn chỉ là một mẫu mực. Thay đổi này là thay đổi cả cái lề lối suy nghĩ của chúng ta. Từ cái việc thay đổi lề lối suy nghĩ thì mới có thể thay đổi lề lối làm việc. Nó diễn tả một cái gì rất sâu, cho nên tôi có cảm giác là gần với từ sám hối của Thánh Kinh, metanoia. Chúng ta cứ nghe hoài ở trong mùa chay đó là hãy sám hối và tin và tin mừng. Thế thì sám hối không phải là đọc kinh ăn năn tội. Sám hối không phải chỉ là đi xưng tội. Mà sám hối nghĩa sâu nhất đó, của Thánh Kinh đó, là phải thay đổi hẳn cái não trạng của mình, cách suy nghĩ cũ của mình, để mang lấy một cách nhìn mới của phúc âm của Chúa Giêsu. Thế các anh chị hiểu dụ ngôn và tỉ ngôn rồi nhé. Tôi viết cái câu này mà tôi cứ ái ngại là không có giờ để giải thích cho các anh chị. Hôm nay có dịp thì giải thích cho nó rõ. Và như vậy đó, theo hầu hết các nhà chú giải đó, thì khi ta đọc sách Diễm Ca, ta nên hiểu như là một dụ ngôn. Nghĩa là toàn bộ câu chuyện ở trong sách Diễm Ca, chứ không phải là từng câu, mang một ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống của chúng ta. Xét về mặt cá nhân có nghĩa là từng người, và xét về mặt cộng đoàn là cả hội thánh. Có ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống đức tin của mình, về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Thế bây giờ theo hướng đi của lớp Thánh Kinh 100 tuần này, thỉnh thoảng tôi hay nhắc lại điều đó. Cái hướng đi của lớp này không phải là để tích lũy kiến thức về Kinh Thánh. Điều đó nó có, bởi vì rõ ràng là mỗi lần các anh chị đi học thì các anh chị sẽ hiểu thêm một số vấn đề trong Thánh Kinh. Nhưng nó không phải là điều duy nhất. Mà hướng đi của lớp Thánh Kinh 100 tuần này đó là cùng với sự hiểu biết đó thì ta phải liên kết Thánh Kinh với đời sống đức tin của mình. Đời sống đức tin theo nghĩa rất rộng. Cử hành phụng vụ, mình cử hành trong nhà thờ, đó là đời sống đức tin. Đời sống luân lý đạo đức của mình, đó là đời sống đức tin. Cách ứng xử của mình trong cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội, đó là đời sống đức tin. Đó. Phải liên kết việc học Thánh Kinh với đời sống đức tin của mình. Thế cho nên ở phần thứ hai đó, tôi mới muốn đặt vấn đề với các anh chị là sách Diễm Ca được sử dụng như thế nào trong cử hành phụng vụ của giáo hội Công giáo chúng ta. Và tôi mới đề nghị với các anh chị từ tuần trước đó là mỗi nhóm đọc hai bản văn sau đây. Một bản văn là trong sách Diễm Ca ở chương thứ hai, và một bản văn là Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương thứ nhất, câu 39 đến 45. Chắc các nhóm có chia sẻ về điều này rồi chứ. Thế bây giờ chịu khó lấy lại Tin Mừng Luca ở chương 1 coi. Chuyện này là chuyện gì đây? Chuyện Đức Mẹ à? Mình đang sống trong tháng Đức Mẹ đấy mà. Rất là thích hợp. Chương 1 của Luca, từ câu 39 đến 45.
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Kính mừng chúng ta đọc là: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa chờ cùng bà. Cái câu đó là ở đâu đây?
Ở trong Magnificat.
Vâng, câu đó là lời của sứ thần chào Đức Mẹ, nằm ở trong Tin Mừng nào biết không? Cũng của Luca này nè, nhưng mà ở phía trước phần truyền tin đó. Rồi sau đó chúng ta đọc thêm mấy câu làm sao? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lấy ở đây này. Cho nên lời kinh kính mừng mà mình đọc đó là lời thánh kinh. Lời thánh kinh chứ không phải là chúng ta tự sáng chế ra theo lòng đạo đức. Mà sau khi chúng ta đọc lời thánh kinh đó rồi thì mình thêm với lời cầu nguyện của mình: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lời kinh kính mừng là lời thánh kinh. Vậy thì theo các anh chị đó, câu chuyện này làm nổi bật ý nghĩa gì? Nguyên cái câu chuyện này, có hai ba chị nói là Thiên Chúa đến thăm con người. Sao ạ?
Chúa đi tìm mình trước chứ không phải là đợi mình tìm.
Chúa đi tìm mình. Nghe có vẻ thần học lắm á. Có người người ta bảo thế này nè: Đức Mẹ hồ nghi. Bởi vì lúc mà sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ đó thì bảo là bà sẽ thụ thai sinh một con trai đặt tên là Giêsu. Mà đang cái đó thì Đức Mẹ bảo là: tôi đâu có biết đến việc vợ chồng. Đó là mình dịch cho nó dễ hiểu, chứ còn nguyên văn là: tôi không biết đến người nam. Cho nên là bảo tôi thụ thai thì cái chuyện đó là không hiểu được. Thế thì sứ thần mới cho một dấu chỉ: kìa bà Elizabeth, người bà con của bà đã già rồi và mang tiếng là son sẻ, mà nay cũng đã mang thai. Thế thì ngay sau đó là Đức Mẹ đi ngay để xem là bà ấy có thai thật không. Nếu mà bà ấy có thai thật thì mình cũng ăn chắc. Thế có người ta giải thích như vậy. Đức Mẹ có tính hồ nghi. Nghe anh chị có đồng ý không? Sao không đồng ý để những lúc nào mình hồ nghi thì có Đức Mẹ ở bên? Vâng, chúng ta thì không có chấp nhận cái giải thích như vậy. Nhưng có một giải thích rất quen thuộc đối với người Công giáo. Đó là bản văn này được chọn đọc trong ngày lễ, gọi là lễ gì biết không? Không, với lại lễ truyền tin. Lễ truyền tin là có bản văn khác rồi. Có một ngày lễ nữa. Vâng, đúng rồi, lễ thăm viếng. Lễ thăm viếng. Và trong giáo hội của mình là có một dòng nữ gọi là dòng thăm viếng. Thì từ thăm viếng ở đây nhắm mục đích gì? Nói lên cái gì? Dạ không, đức bác ái. Đức bác ái. Mẹ Maria nghe tin là bà Elizabeth tuổi đã già như vậy mà bây giờ mang thai. Rồi không biết có ai để giúp đỡ bà hay không? Cho nên đức mẹ lập tức là lên đường. Đi từ làng Nazareth đến làng của bà Elizabeth là làng Ain Karim. Cách xa bao nhiêu dặm, bao nhiêu cây số thì tôi không còn nhớ rõ. Nhưng mà chỉ biết có một điều là ngài đi bộ trên những con đường đồi núi, chứ không đi Honda chúng ta như bây giờ, trên những con đường nhựa. Cho nên ngài vất vả lắm. Nhưng mà ngài lên đường lập tức để đến thăm bà Elizabeth. Nó làm nổi bật lên lòng bác ái của đức mẹ, tình yêu thương của đức mẹ. Ý nghĩa mà người ta thường hiểu nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cùng với bài tin mừng này nè, trong mùa vọng đó, các anh chị có nhớ là trong mùa vọng thì có mấy tuần không?
4 tuần.
Có 4 tuần. Và chúng ta mừng lễ Giáng sinh ngày bao nhiêu? 25 tháng 12. Trước đó bắt đầu từ ngày bao nhiêu thì mình có một tuần gọi là tuần gì? Tuần Bát Nhật. Bát Nhật trước lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 17. Đấy. Thế thì trong tuần Bát Nhật đó có một hôm ta đọc cái câu chuyện của Luca. Và cùng với việc đọc Luca đó thì mình cũng đọc sách Diễm Ca. Đấy là điều tôi muốn nói, bởi mình đang học sách Diễm Ca. Đọc sách Diễm Ca ở chương 2 từ câu 8 đến câu 14. Và các anh chị nên biết điều này. Trong những ngày lễ Chủ Nhật, tôi nói là Chủ Nhật chứ tôi không nói là ngày thường. Trong các ngày lễ Chủ Nhật lễ trọng và trong các ngày lễ lớn của mùa phụng vụ lớn như là mùa vọng hay là mùa chay đó, thì giáo hội chọn bài phúc âm và chọn một bài sách cựu ước dựa trên một nguyên tắc người ta gọi là nguyên tắc hòa hợp. Tức là giáo hội sẽ chọn một bản văn tin mừng tân ước, rồi xem bản văn đó nhấn mạnh đến chủ điểm nào thì giáo hội sẽ chọn thêm một bản văn cựu ước để làm nổi bật cái chủ đề đó lên. Cho nên hai bản văn hòa hợp với nhau. Ta nắm cái nguyên tắc đó rồi và đã biết câu chuyện Thánh Luca kể về việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth rồi. Bây giờ ta lấy lại sách Diễm Ca coi, ở chương thứ 2. Ta cùng nhau đọc từ câu 8 cho đến hết câu 14 thôi. Tiếng người tôi yêu vang vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chúng ai nhỏ.
Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,
nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta. Và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong gốc lá, trong vách núi treo leo. Nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.
Các anh chị có nghe những bài hát mà dựa vào cái bản văn diễm ca này không?
Có, bài đám
thường
cưới.
Là vào dịp nào?
Đám cưới.
Đám cưới. Ví dụ bài nào?
Người yêu của tôi ơi, tiếp đông qua rồi.
Vâng, cha Thành Tâm có viết phải không? Cha Kim Long cũng có viết. Có hôm nào mà đi ăn tiệc ở đâu rồi người ta cho ăn cái món bồ câu. Đức cha phụ tá chỉ ngay vào hát là bồ câu nay ở chốn này. Một bài hát của cha Kim Long. Nhưng mà chắc là không hiểu theo nghĩa bồ câu đó. Cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây đó là bây giờ mình đọc cái bản văn này, rồi mình đối chiếu và kết hợp với câu chuyện của Luca kể về Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth đó, thì mình thấy cái gì? Bây giờ ta mới thấy rõ ý nghĩa mà lúc nãy có một vài chị nói đó, là Thiên Chúa viếng thăm dân người. Mà bây giờ nó mới rõ ra. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Ta nhìn lại lịch sử cứu độ thì thấy Adam Eva phạm tội, Thiên Chúa tuyên phạt không những con rắn mà tuyên phạt cả hai ông bà. Và sách Sáng Thế kể lại là hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cửa địa đàng khép lại, có thiên thần canh giữ. Từ đó trở đi là một mùa đông ảm đạm kéo dài trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà bây giờ đó, tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Bây giờ là cái lúc mà tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, chàng đang tới nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Bây giờ là cái lúc mà người yêu lên tiếng nói là dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Và Hội Thánh chọn cái bản văn diễm ca này để đọc với câu chuyện của Luca đó. Mà ta quay lại, ta phân tích thì sẽ thấy nó rõ hơn. Mẹ Maria vội vã lên đường đến miền núi. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Sao mà trong bụng nó nhảy? Ở đây chắc các bà mẹ biết rõ lắm nhỉ. Nên nó nhảy làm sao thì tôi không biết nữa. Nhưng các nhà chú giải Kinh Thánh thì nói rằng cái chuyện nhảy này nó không phải chỉ là về mặt thể lý. Mà Luca kể lại chuyện đứa con trong bụng của bà Elizabeth nó nhảy là có ý nhắc lại sự kiện vua David. Chúng ta học rồi đó. Lúc mà thống nhất đất nước á, ông ấy tổ chức là rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Và trong niềm vui của toàn dân thì vua David là một ông vua, vậy mà đã vui vẻ nhảy múa trước hòm bia. Nhảy múa trước hòm bia. Bây giờ đứa trẻ ở trong bụng của bà Elizabeth đó, nhảy mừng khi mà mẹ Maria tới. Cho nên mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa. Chúng ta đọc ở trong Kinh Cầu, Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Mà còn hơn hòm bia nhiều. Bởi vì tấm bia ngày xưa đó chỉ là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân thôi. Còn bây giờ trong lòng của Đức Mẹ thì không chỉ là dấu chỉ, mà là Thiên Chúa thực sự làm người trong lòng trinh nữ Maria. Hơn hòm bia Thiên Chúa nhiều. Cho nên là Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chính vì thế mà các anh chị để ý cái câu của bà Elizabeth, bà ấy nói đó: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi, Đức Mẹ Chúa Trời, thân mẫu Chúa tôi. Bà ấy biết rõ mẹ Maria là ai chứ, bà con mà. Vậy mà bà ấy lại mở miệng bà ấy nói là: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Thế cho nên ở đây không chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth, mà là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, sâu xa hơn nhiều. Ở đây là chính Thiên Chúa đang hiện diện trong cung lòng của mẹ Maria đến thăm con người. Tiết đông đã qua, mưa đã dứt rồi. Cái giai đoạn lạnh lẽo trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người chấm dứt rồi. Bây giờ là lúc Đấng Cứu Độ tới. Và Gioan Tẩy Giả là đại diện cho cả một nhân loại mới để đón nhận ơn cứu độ, cho nên ông ấy nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chúng ta vẫn nói từ xưa đến nay đó, là giây phút đó là giây phút Thánh Gioan Tẩy Giả được làm sao? Vâng, được khỏi tội tổ tông truyền, được cứu độ. Thế cho nên ý nghĩa của bản văn ở đây sẽ không còn chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth nữa, mà là chính Thiên Chúa đến thăm con người, chính Thiên Chúa đến cứu độ con người. Và giáo hội đọc câu chuyện này trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh là để dọn tâm hồn chúng ta mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Chúa đến để thăm con người, để cứu độ con người. Nhưng mà có khi biết bao nhiêu mùa vọng đã qua mà mình nghe câu chuyện này mà mình không quan tâm đến ý nghĩa này cho lắm. Mình cũng đi dự lễ vì lòng đạo đức thôi, mình cũng nghe cái câu chuyện phúc âm này thôi mà mình không quan tâm đến nội dung của cái câu chuyện tin mừng này cho lắm, để sống với ý nghĩa của mùa vọng. Cho nên tôi có ý lấy một ví dụ rất là cụ thể về việc sách Diễm Ca mà cả lớp chúng ta đang học đây này, được giáo hội công giáo của mình sử dụng trong cử hành phụng vụ như thế nào. Và dĩ nhiên là nếu các anh chị đi tham dự lễ cưới thì có thể, tôi nói là có thể bởi vì trong thực tế sao tôi thấy ít lắm. Ít có đôi tân hôn nào mà chọn một bài trong sách Diễm Ca mà đọc. Thường thường là cứ hay chọn cái bài sách Tobia, phải không? Buổi tối hôm thành hôn đó, Tobia với Sarah cầu nguyện đó. Một bản văn rất là quen. Mà nếu mà bản văn đó mà chú giải ra đó, thì sợ đám cưới lại mất vui. Biết sao không? Là bởi vì cái cô Sarah này là cô ấy dữ dội lắm. Cô ấy lấy 6-7 ông, là ông nào cũng chết ở trong đêm tân hôn. Thế cho nên bài đấy mà đem ra mà chú giải vào lễ cưới là hơi mệt đấy. Chúng ta cũng sẽ đến lúc mà học câu chuyện Tobia thôi. Tôi thấy ít có đôi tân hôn nào mà lấy một đoạn ở trong sách Diễm Ca để đọc, hơi uổng. Bởi vì nếu mà lấy một đoạn ở trong sách Diễm Ca đọc đó thì sẽ có một suy tư về tình yêu rất là hay và rất là sống động cho thánh lễ hôn phối. Và điều đó là chúng ta có thể được chọn mà. Có một số bài mình được phép chọn mà. À, cha soạn à? Tôi lại cứ tưởng là các anh các chị tự chọn chứ. Có một dịp nữa mà ta có thể nghe sách Diễm Ca, đó là trong một bài lễ kính Đức Mẹ. Bởi vì nhân vật mà người yêu, nhân vật nàng á, ở trong sách Diễm Ca này là nhiều người hiểu về mẹ Maria. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu theo cái nghĩa biểu tượng và theo nghĩa dụ ngôn hơn là nghĩa tỉ ngôn. Chứ nếu không là mình hiểu theo nghĩa tỷ ngôn, tức là từng chi tiết một, thì mình lại phải suy ra xem là trong cuộc đời Đức Mẹ ra làm sao, thì nó lại nhiễu sự ra. Hôm nay có dịp để cùng nhau coi lại sách Diễm Ca, là một cuốn sách rất đặc biệt trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo. Chúng ta hiểu được cuốn sách này với nội dung chính yếu là như thế, là một cách để giúp cho mình không những là hiểu cuốn sách này, mà còn là cách sử dụng cuốn sách này trong cử hành phụng vụ của giáo hội.